nhưng mà nó giả có. Chính cái giả có đó, cho nên cái từ tánh của nó là không thật có. Nó có nhưng mà nó không thật có. Cái đó gọi là đương thể ngay nơi cái thể tánh của cái thân tứ đại này mà thấy nó là không, không phải đợi nó hoại diệt mới thấy nó là không, gọi là đương thể tức không. Ngay nơi cái thân tứ đại của thầy nè, con nhìn thầy nè, thầy ở trên đó là do duyên hợp lại. Một mai này thầy nhắm mắt rồi cái thân này cũng có. Nhưng mà tiểu thừa đợi hoại diệt chết rồi mấy. Thì cái không nó không phải là đương thể tức không. Đương thể tức không này, ngay cái thân này, ngay cái bàn này, ngay cái nhà này, tất cả sự vật con mắt mình thấy, thì tất cả đều là do duyên hợp lại. Giả có tự tánh của nó vốn là không và là đương thể tức không. Không rõ chưa? Rõ rồi ha. Rồi đương thể tức không này vậy. Đương thể, đương là ngay bây giờ. Đương là ngay bây giờ. Đúng. Rồi vậy con ngộ rồi ha. Rồi còn câu hỏi gì nữa? 2 phút. Cho 2 phút nữa. Rồi xin mời Tuốt ở dưới kia. Con đứng lên. Minh tâm kiến tánh trí huệ sáng suốt thần thông tự tài. Thưa quý vị, thần thông tự tài, cái thần thông đây không phải là cái sự sáng suốt của cái tâm đó, mà là cái diệu dụng. Cái diệu dụng của cái dụng của cái tâm của mình. Cái lúc đó đó, thần thông tự tại là mình, thí dụ như trường hợp nha, thí dụ như Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư khi mà Ngài, thì vua Lương Bộ Đế cho đem cái thi hài của Ngài nhập tháp, ở trong tháp. Nhưng mà ông sứ giả đi sang Thiên Trúc từ Ấn Độ đi về trên đường tàu thuyền á, ông mới thấy Đạt Ma Tổ Sư đi trên cành lao, đi cành lao, một tay cũng quải trên vai một cành lao, và trên cành lao đó đó có một cái chiếc hài. Ông mới về ông báo cho vua Lương Bồ Đế, thì vua Lương Bồ Đế mới cho mở cửa tháp ra. Ông nói là ông thấy Đạt Ma Tổ Sư, mà sao nghe nói ngày tết rồi. Về mở cửa tháp ra báo thì vua Lương Bồ Đế cho thần dân quần thần ở trong triều đình mở cửa tháp ra, thì thấy chỉ có một cái chiếc hài thôi. Thì từ cái câu chuyện đó đã đưa Đạt Ma Tổ Sư trở thành huyền thoại. Đạt Ma Tổ Sư trở thành huyền thoại của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6. Có nghĩa rằng, theo sự giải thích, có nghĩa rằng tại sao Ngài không có mang 2 chiếc hài? Hay là trong cái thất, trong cái mộ của Ngài á, là tại sao cũng nằm 2 chiếc hài mà chỉ có một thôi? Có nghĩa là khi chúng ta trở về với cái nhất tâm thanh tịnh, cái thể tâm thanh tịnh rồi, thì cái diệu dụng, cái thần thông diệu dụng bất khả thuyết, bất khả tư nghị, có nghĩa là không thể bàn được bằng ngôn từ của mình. Thầy với con, hai quý Phật tử đây, mình có nói chuyện cũng trong cái vòng của phân quyền, của ý thức, của khái niệm, chứ không phải là cái chỗ cú kính của cái diệu dụng mà Đức Phật gọi là bất khả thuyết, là không thể nói, không thể nghĩ bàn. Cái đó nó vượt ngoài cái sự suy lường của một người phàm phu. Mình lượng, đem cái tâm lượng của một người phàm phu để mà lượng thánh giả không thể được. Cho nên chỉ giải thích bằng cách là khi mình trở về với nhất tâm thanh tịnh, tức là trở về cái chân tâm thường trụ một á, thì cái diệu dụng như vậy, tại sao Ngài đi trên nước được? Cho nên cái thần thông vô ngại, biện tài vô ngại, tâm thông thì cái thuyết cũng thông. Đó, rồi lục tổ Huệ Năng đó, không biết chữ mà dám lên giảng kinh Niết Bàn ở chùa Pháp Tánh, thấy không? Ngài Pháp Tánh phải bước ra quỳ xuống lại, lúc đó là Ngài còn tóc mà trốn nạn ở trong bọn thợ săn, thành ra đâu còn tóc. Cho nên nó Ngài quỳ xuống lại ở chùa Pháp Tánh, Ngài Pháp Sư Ấn Tông mới quỳ xuống lại, đảnh lễ mới nói thế này: tôi giảng kinh Ngài Niết Bàn như ngói gạch, còn Ngài giảng kinh Niết Bàn như chân kim. Tại khi mà mình mà đạt đạo rồi, chứng đạo rồi đó, thì thần thông diệu dụng, tâm thông thiết thông, mình nói cái gì cũng được hết. Cái gì mình nói cũng thao thao bất tuyệt hết. Tại vì mình chứng nhập cái thể tánh đó rồi đó thì tự tánh vốn tự đầy đủ, tự tánh sanh ra công đức. Mà Ngài Huệ Năng lúc mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà truyền y bát cho Ngài lấy cái y kim lan của Đức Phật đắp lên đó để mà giảng kinh Niết Bàn, kinh Kim Cang đó, thì nói hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Tức là đâu ngờ tự tánh xưa nay là thanh tịnh, hà kỳ tự tánh vốn tự đầy đủ, hà kỳ tự tánh vốn sanh ra công đức. Khi mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh tâm của mình rồi thì cái diệu dụng thần thông diệu dụng bất khả thuyết, bất khả tư nghị, không có gì chướng ngại hết. Nhưng mà tại vì mình còn sống trong vòng của đối đại phân biệt nhị nguyên cho nên cái gì mình cũng thấy cái hại hết. Nhưng mà trong kinh Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta như vậy. Khi mà mình đạt được cái tự tánh thanh tịnh, tức là trở về với nguồn tâm rồi, tâm mình thanh tịnh giải thoát rồi, không còn một cái sự móng niệm của bóng dáng của tiền trần rồi, thì tự nhiên cái diệu dụng không thể nghĩ bàn được, không ai nói được. Cái thiền sư gọi là ẩm nọn tự tri, mình uống nước á, giống như thầy uống nước vậy đó, thì nóng lạnh ẩm nọn tự tri là thầy tự biết. Nóng thầy biết, mà nguội thầy biết, lạnh thầy biết, chứ không ai biết hết trơn. Cái đó tự mình biết thôi, là sự giác ngộ của mình đã tu đến mức độ nào mà đó mình biết thôi. Thầy đã hơi cao một chút, mình chắc là trình độ quý vị lớp 3 cũng là khá rồi, cũng đi học cũng mấy chục năm rồi. Không, bữa quý ôn nha, nói thầy rồi sợ lên dạy lớp này, nên nó thôi 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 đừng cho con vô lớp này, con không dám dạy lớp này đâu. Con dạy lớp này con sợ, con lên dạy người ta cao quá hỏi cũng không biết đường trả lời, nhưng mà lên đây thấy quý vị không có cái gì đó. Nói gì đâu, nhưng mà mấy khuôn mặt thầy gặp quen quá, thầy đã từng nói chuyện với quý vị một số ở đây rồi, tôi đi hành hương với thầy đạo, thành ra thầy biết mặt rồi, thành ra thầy cũng hơi dựng dựng tâm này. Không sao hả? Rồi như vậy là chúng ta chiều nay nha, lớp học lớp 2 xin dồn lên lớp 3 trên này, nhờ các anh chị em sắp xếp dùm để cho bà con lên trên đây mình học chung một bữa để cho quý ôn lo việc của giáo hội ha. Rồi như vậy dừng lại được chưa, quá 5 phút, xin mời chúng ta hồi hướng. Mời quý vị đứng dậy.
Nguyện đem công đức này
nay thầy sẽ giảng quý vị đề tài là tư tưởng Bồ Tát đạo qua tinh thần của Kinh Di Ma Tạng.